Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Thật vui hội thánh chúng ta có những người cao niên, có những em nhỏ để cùng tôn cao Chúa và có một cái để chúng ta có thể nhớ lại những ngày đầu xuân của phong tục Việt Nam của chúng ta. Kính thưa hội thánh, mỗi khi bước vào trong cái ngày đầu năm của âm lịch, người Việt chúng ta thường thường thì ao ước một điều rất là đơn giản là được phước. Vì vậy mới có chuyện lừa người sông nhà để mong làm gì quý vị? Mong đưa phước vào nhà. Mới có chuyện mặc quần áo mới, quần áo tươi sáng để mong là bỏ lại cái chuyện buồn của năm cũ mà bước sang năm mới. Còn gì nữa? Kiêng gì quý vị? Kiêng quét rác. Ngày mùng 1 vì sợ gì? Vì quét mất tài lộc. Chưa kể là tránh nói những điều xui, tránh vay mượn, tránh đổ vỡ. Vì tất cả cũng chỉ có một chữ thôi, là chữ phước. Thế nhưng một mặt đó, thì mình ao ước cái điều thì càng phước thì càng thêm phước, mà mặt khác lại cho rằng phước thì bất trùng lai, mà họa thì vô đơn chí. Có nghĩa là sao? Phước thì ít gặp lại, còn họa thì cứ dồn dập xảy đến. Như vậy thì phước có thật sự mong manh như vậy không? Phước có phải là điều mình phải đi tìm, mình phải giữ cho nó khỏi mất không? William Hurst là một nhà sưu tập. Ông đã từng bỏ rất là nhiều tiền bạc để sai người đi tìm khắp nơi cho để tìm những cái báu vật mà ông ao ước là mình sẽ được sở hữu. Nhưng mà rốt cuộc ông vì mở vỡ nhẽ ra rằng những báu vật đó đã nằm sẵn trong kho của ông từ lâu. Năm mới, lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 đến 12 nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta không cần phải đi tìm khắp nơi để được phước. Nhưng mà lời Chúa kêu gọi chúng ta dừng lại, chúng ta phải đếm và nhận biết những ân phước đời đời mà chúng ta đã có trong Đấng Christ. Và để rồi chúng ta sẽ học biết cách sống trong niềm vui giữa những thử thách. Trước hết, những ân phước đời đời nào chúng ta đang có trong Đấng Christ. Những tâm chúng ta khi nghe lời Chúa, chúng ta hướng lòng về Chúa, thưa với Chúa một điều, để chúng ta sẽ cùng đến với lời của Ngài. Lạy Cha kính yêu, giờ này chúng con đến với lời của Chúa. Xin Thánh Linh Chúa Ngài cai trị trong lòng của chúng con, cho chúng con nghe được tiếng phán của Chúa. Xin Chúa gìn giữ bên trong bên ngoài. Chúng con ao ước Chúa ơi, đầu năm mới này chúng con ao ước được gặp gỡ chính Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Những ân phước đời đời nào chúng ta đang có trong Đấng Christ. Thưa đến khi nói đến phước, Kinh Thánh không có bắt đầu bằng hoàn cảnh. Kinh Thánh cũng không bắt đầu bằng cảm xúc. Kinh Thánh bắt đầu bằng một thực tại. Một thực tại từ những điều mà Đức Chúa Trời đã làm, đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ. Trong Samuel nhất đoạn 7 câu 12 cho chúng ta một cái câu chuyện là sau khi Đức Giê-hô-va đã ban cho Israel một cái chiến thắng kỳ diệu trước người Philippines, đến mà phải nói rằng đó, khi các tầng trời lâm trận thì dân sự chỉ có việc đuổi theo mà lấy chiến thắng. Hình thứ hai, vì vậy cho nên để nhớ sự kiện này, tiên tri Samuel đã dựng nên một hòn đá gọi là Ebenezer và nói rằng Đức Chúa Trời đã phù hộ chúng ta cho đến bây giờ. Như vậy thì Ebenezer là một cái dấu mốc, là một lời tiên sinh. Có những thời điểm trong cuộc đời chúng ta rõ ràng Đức Chúa Trời đã can thiệp. Bởi vì cảm thúc bởi cái câu chuyện này, mục sư Robinson ông đã sáng tác bài thánh ca chúng ta rất là quen thuộc, bài thánh ca Phước Nguyên Từ Trời. Trong đó có một lời khẩn xin rằng nguyện xây cất Ebenezer. Và như vậy chúng ta biết rằng đây là những điều trong quá khứ, đây là những chuyện xảy ra trong lịch sử. Nhưng sứ đồ Phaolô trong thư Ê-phê-sô không chỉ dựng một hòn đá để nhìn lại quá khứ, cũng không chỉ nói phước cho đến bây giờ, nhưng mà ông hướng chúng ta nhìn lên trên. Và câu 3 Phaolô đã chép viết như thế này: Ngợi khen Đức Chúa Trời, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiên liêng ở các nơi trên trời. Cho chúng ta thấy điều gì tại đây? Phước trong đời sống của người theo Chúa nó không chỉ là một lúc nào đó trong đời sống mà Chúa can thiệp, cũng không phải là từng thành phần, cũng không phải là từng đợt, nhưng bao nhiêu quý vị? Đủ mọi thứ phước thiên liêng ở trên trời. Vì vậy cho nên khi đếm phước đầu xuân, lời Chúa kêu gọi không chỉ đếm những ân lành ở trên đất, nhưng cũng đếm những ân phước thuộc linh mà Chúa tuôn đổ từ trên cao. Nó trong cả quá khứ, nó cả hiện tại, và trong cả tương lai đời đời cho chúng ta nữa. Trước hết, ân phước thuộc về quá khứ. Chúng ta trở lại với cái câu mọi thứ phước thiêng liêng ở tại đây mở cho chúng ta thấy quý vị. Tôi không biết là Phao-lô có sững sờ không khi ông viết cái điều này, là cái sự ban cho chúng ta nó vượt khỏi thời gian trong câu 4 như thế nào. Là trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Trước khi sáng thế là sao nhỉ? Là trước khi chưa có thế gian, là trước khi chưa có tội lỗi, trước khi quý vị và tôi chưa có hiện hữu. Sự cứu rỗi không phải là cái việc chữa cháy khi con người đã phạm tội, khi con người sa ngã, nhưng đây là cái chương trình đời đời đã được định sẵn trong lòng của Đức Chúa Trời từ muôn thuở về trước. Từ muôn thuở về trước. Cũng vậy quý vị, mình không có tự dưng mà đến Mỹ đâu. Mình không có ngẫu nhiên mà sáng nay có mặt ở đây đâu. Mình cũng không có tình cờ mà mình ở trong Đấng Christ. Nhưng mà chúng ta đã được chọn trước nói sao? Từ ngày không tính ra được, từ cái ngày muôn thuở về trước, từ trước khi sáng thế. Có ngạc nhiên không chứ? Như vậy thì nền tảng sự chọn lựa này là gì? Nền tảng sự chọn lựa này là gì? Quý vị, chúng ta đang đụng đến cái sự bí ẩn chỉ một mình Thiên Chúa, chỉ một mình Ngài biết. Chúng ta đang đụng đến cái sự mầu nhiệm của ân sủng. Khi nói đến điều này, chúng ta đang nói đến cái điều Kinh Thánh dạy, là điều chúng ta tin. Nó không phải là để cho mình tự cao, nhưng để chúng ta cúi đầu ngợi khen và tạ ơn Chúa. Như vậy thì chọn để làm gì? Câu 4 cho chúng ta biết: đặng chúng ta trở nên thánh và không chỗ trách được trước mặt Ngài. Cho chúng ta thấy là sự chọn lựa luôn luôn đi kèm với một mục đích, là để nên thánh, là để được biến đổi, để được biến đổi. Mình cũng phải ngạc nhiên á về sự cái chọn lựa này. Mà khi chúng ta nhìn vào Kinh Thánh, là lịch sử của Kinh Thánh cho chúng ta biết như thế nào, Đức Chúa Trời lại thường chọn những cái người bất ngờ để đem vào lịch sử cứu chuộc của Ngài. Ngài chọn Gia-cốp thay vì Ê-sau. Mà Gia-cốp là một cái tay cũng lường lọc á. Ngài chọn Môi-se là một người run sợ. Ngài chọn A-mốt là chỉ là người bình thường chăn chiên. Ngài chọn Gê-đi-ôn là con người yếu đuối. Ngài chọn 12 môn đồ là những người bình thường, là những người bình thường. Bởi vì như lời Kinh Thánh chép rằng Ngài chọn những điều yếu để làm hổ thẹn những điều mạnh. Như vậy thì bây giờ mình cũng tự, sáng nay mình cũng tự hỏi xem coi, có phải là mình xem xét rồi mình mới chọn đức tin không? Có phải bởi mình nghiên cứu rồi mình chọn Chúa không? Rồi mình chọn hội thánh không? Không. Chính Chúa Giê-xu phán rằng: các ngươi không chọn ta, nhưng ta đã chọn các ngươi. Phải, Ngài chọn mỗi chúng ta để rồi viết lại cái câu chuyện lịch sử cuộc đời của chúng ta. Mà cái câu chuyện của chúng ta đó, nó sẽ gắn kết với Chúa mãi mãi, gắn kết với Đức Chúa Trời mãi mãi. Để nó làm gì? Nỗi buồn trở thành niềm vui, bi kịch trở thành phước hạnh, và tuyệt vọng trở thành hy vọng. Vì vậy phước lành đầu tiên mà chúng ta cần phải đếm là tên chúng ta đã ở trong tấm lòng của Đức Chúa Trời trước khi thế gian bắt đầu. Và đó chính là Ebenezer, là cột mốc ghi nhớ đời đời của chúng ta. Không chỉ vậy, Không chỉ dừng ở đây, câu 4 nói về sự chọn lựa. Nếu câu 4 mà nói về sự chọn lựa đó, thì câu 5 nói về cái mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Như thế nào? Ngài đã định trước cho chúng ta trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Ở đây cho chúng ta thấy là cái sự chọn lựa nó không chỉ dừng ở thực sự tha thứ. Nó nhưng từ cái chỗ bị định tội nó sang cái sự đầy phước. Nó thay đổi, nó nâng chúng ta lên. Nó dẫn chúng ta vào một gia đình, nó dẫn vào chúng ta vào một cái địa vị làm con. Ở trong Sáng Thế Ký chúng ta nhớ cái cơ, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 32 chúng ta gặp cái câu chuyện của Gia-cốp. Quý vị có biết cái tên Gia-cốp là gì không? Tên Gia-cốp á là cái tên tiếng Việt, là cái tên lừa lọc. Cái nguyên lý của nó là như vậy đó. Quý vị có bao giờ mà quý vị muốn mua xe cũ của một người có cái tên là lừa đảo không? Quý vị có muốn làm ăn với cái người có cái tên lường gạt không? Gia-cốp là cái tên như vậy đó. Gia-cốp là người có cái tên gắn liền với một cái quá khứ phải nói là đầy thủ đoạn. Rồi đến nỗi mà ông phải bỏ trốn là vì sao? Sợ người anh của mình là Ê-sau đã giết mình. Nhưng mà rồi sau 20 năm xa cách, bây giờ Gia-cốp trở về quê hương trong lo sợ. Nhưng mà một đêm, Kinh Thánh cho chúng ta biết tại bên bờ sông của Gia-bốc, Gia-bốc ông đã vật lộn với Chúa và rồi một lời phán đến với ông. Lời phán này thay đổi cả cuộc đời ông. Chúa phán là gì? Tên ngươi sẽ chẳng còn là Gia-cốp nữa, nhưng là Israel. Quý vị, cái tên Israel nó vẫn còn tới ngày nay đó. Người Do Thái là người Israel đó. Tên nó vẫn còn đến ngày nay đó. Cái đêm đó nó thay đổi cuộc đời của ông, thay đổi cả dân tộc. Từ đó Gia-cốp có một cái tên mới. Ông có một cái thân phận mới. Ông có một cái địa vị mới. Nó không còn là lừa đảo nữa. Bây giờ là Israel. Mà Kinh Thánh nói Israel, cái tên của ông là người vật lộn trong khẩn cầu với Đức Chúa Trời. Vật lộn trong khẩn cầu với Đức Chúa Trời. Một cái tên thật là diệu kỳ. Quý vị có biết mình cũng có cái tên mới không? Chúng ta có một cái tên mang với mình suốt đời phải không? Cho cha mẹ đặt phải không? Nhưng Phao-lô lại muốn cho chúng ta thấy một cái tầm mức cao hơn. Trong Đấng Christ, chúng ta được ban cho một cái danh phận mới mà Kinh Thánh nói là con nuôi của Đức Chúa Trời. Con nuôi là sao quý vị? Trong bối cảnh của La Mã của thời Phao-lô đó, con nuôi không phải là hạng hai, con nuôi không phải là tạm thời, mà là thuộc về gia đình và có đầy đủ quyền thừa kế hợp pháp. Có quyền đủ mọi quyền thừa kế hợp pháp. Chứ cũng vậy đó. Cái điều này Phao-lô nói cho chúng ta là ông muốn nói là gì? Cái phước lớn cho chúng ta, mình không còn là người xa lạ nữa, mình không còn là người ngoại nữa, nhưng mà mình là con trong gia đình, con được yêu thương và con thừa kế của cha thiên thượng. Nhưng mà cũng có một cái chi tiết mà đáng nhớ mà chúng ta cũng cần phải nhắc lại ở đây. Gia-cốp ông đã vật lộn suốt đêm và ông nhận một thương tật là bị gì quý vị? Ông bị gì? Ông bị trật xương hông. Phải không? Ông bị trật xương hông mà quý vị biết không? Ông đi khập khiễng suốt cuộc đời còn lại. Ông đi khập khiễng. Nhưng một con người khập khiễng vậy lại có một cái dáng điều kỳ lạ. Ông đi khập khiễng sao tôi không biết ông đi sao đó, nhưng mà đầu ông ngẩng cao lên, vai ông nhún ra. Là vì sao? Ông đã có một danh phận mới. Israel, một danh phận mới. Cái bài hát nó hay quá vừa rồi. Ai trong chúng ta cũng có những thương tật của quá khứ hả? Nó giống như là một cái phần khập khiễng của đời mình á, nó cứ theo mình đó, phần khập khiễng đó. Nhưng mà sáng nay ra về quý vị, đầu mình có thể ngẩng cao lên á, không phải là vì mình kiêu hãnh, mà vì biết mình là con trai con gái của vua thiên thượng, mình là công chúa, mình là hoàng tử của vua trời quý vị ạ. Cho nên vậy, cho nên nhờ ơn Chúa hãy dạn dĩ hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng mà cũng khiêm nhường, hãy dũng cảm, nhưng cũng phải vâng phục lẫn nhau. Chúng ta được chọn, chúng ta được định làm con để từ muôn thuở về trước. Bây giờ đầu xuân chúng ta sẽ đếm tiếp ơn phước của Chúa trong hiện tại. Quá khứ rồi không? Quá khứ kỳ diệu quá phải không? Bây giờ hiện tại, chúng ta tưởng tượng có một buổi sáng tại chợ nô lệ thời cổ, có một cô gái trẻ có đứng trên cái một cái bục gỗ. Mà người ta nhìn cô như một món hàng. Không ai hỏi cô ước mơ gì. Họ chỉ hỏi có một câu thôi là giá bao nhiêu. Còn cô gái có biết cái điều này có nghĩa là gì chứ? ai sẽ trả giá cao nhất là cô sẽ thuộc sở hữu của người đó. Cái điều mà cô sợ không chỉ là bị bán, mà điều cái cô sợ đó là cô thuộc về một người tàn nhẫn. Thì bỗng kìa, ở giữa đám đông có một người đàn ông bước tới. Ông không có mặc cả, ông trả đủ. Và cái người ghi sổ đó thì ghi là đã bán. Cô cúi đầu, cô chuẩn bị bước theo người chủ mới. Nhưng mà thật là bất ngờ, người ấy nói sao? Ta đã mua cô để trả tự do. Để trả tự do. Thế rồi xiềng xích trong tay được tháo ra, vòng cổ được tháo ra, giấy tự do được đưa vào tay. Từ nay cô không còn là nô lệ nữa. Quý ông bà anh chị thân mến, đó chính là cái chữ, ý nghĩa của cái chữ cứu chuộc. Trong episode 1 câu 7 như thế nào? Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài. Đây là ý nghĩa của sự cứu chuộc. Mình đúng như vậy đó, mình đã từng đứng trong chợ nô lệ của tội lỗi. Mình bị quá khứ nó định nghĩa mình, nó bị trói, mình bị tội lỗi nó trói buộc mình. Bản giá treo trên đời mình á là sự chết đời đời. Nhưng mà rồi Đấng Christ đã đến, Chúa Giêsu đã đến, Ngài không có mặc cả, Ngài không có trả một phần, Ngài trả trọn giá bằng cái gì quý vị? Bằng chính huyết của Ngài. Bằng chính huyết của Ngài. Ngài chuộc để trả tự do. Ngài chuộc để trả tự do chúng ta khỏi tội lỗi, tự do khỏi sự đoán phạt, và tự do để sống như con cái của Đức Chúa Trời. Con cái của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên năm mới rồi, phải không? Đừng có đem những cái gì phiền muộn của quá khứ nó mang sang năm mới, để rồi nó cứ sao, nó cứ gặm nhấm cái linh hồn của mình à. Tội lắm. Những gì của quá khứ năm nay bỏ đi, những cái gì đó như cái bài thánh ca đó, để mà qua bên đó, Chúa đã tha thứ rồi. Mình nhớ làm chi vậy? Chúa tha thứ là Chúa quên, mà mình cứ nhớ không à. Rồi sao nữa? Phao-lô đã dùng một chữ rất là mạnh. Được tha tội như thế nào? Được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Dư dật có nghĩa là không có tội nào lớn hơn huyết của Chúa. Không có quá khứ nào không thể xóa. Không có thất bại nào nó có quyền định nghĩa cho cuộc tương lai của mình. Nhưng mà không chỉ dừng ở sự tha thứ quý vị. Câu 8: Ngài đã rải ra đầy giấy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan sung thông sáng. Có nghĩa là gì? Tức là sau khi được cứu chuộc, sau khi mình tin Chúa, mình được Chúa cứu chuộc, Ngài không để chúng ta đi cách mù mờ giữa cái thế giới này, thế giới hỗn loạn này. Mình có lời Chúa phải không? Để dẫn mình đi phải không? Rồi mình có gì nữa? Mình có Đức Thánh Linh dạy dỗ. Quý vị thấy không? Như vậy đó, nếu sự cứu chuộc cho chúng ta tự do, nếu sự tha thứ cho chúng ta được sạch tội, thì sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta biết phương hướng để đi. Không biết ai trong chúng ta có không, nhưng mà những ngày đầu năm có một số người đi coi bói. Ở trong các tiệm không biết có ai mà chụp lấy tay của quý vị mà dịch lấy mà coi không? Coi bói cái gì nữa? Đi xin xăm gì nữa? Xem tuổi hả? Xem gì nữa? Xem tử vi mà quý vị biết không? Tôi ở trong YouTube mà nó không có nữa quý vị. Mà nó nói ngay đúng ngày tuổi mình á. Nó bảo mình là vô đi coi đi tuổi bạn thế nè. Sao nữa? Nhưng mà dân gian mình cũng hay lắm á. Dân gian mình cũng tỉnh táo là dân gian mình có một câu sao? Bói ra ma quét nhà ra. Ra. Rồi gì nữa? Có cái câu này mạnh hơn nè. Hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn. Có nghĩa là sao vậy? Dân gian mình cũng hay lắm á. Xác định rằng con người không thể biết tương lai. Mình không thể biết tương lai. Nhưng mà lời Chúa thì ngược lại, câu 9 lại nói như này nè. Đặc biệt nè: Đức Chúa Trời khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài. Chúa lại cho chúng ta biết những điều kỳ diệu. Tại sao? Nhưng mà nhiều khi tôi ngồi tôi cũng tự hỏi, làm sao cái vật thọ tạo này có thể biết về Đấng sáng tạo? Làm sao cái thân thể vật chất này có thể biết hiểu được về một Đấng thần linh không thấy? chỉ khi chính Ngài khiến, chỉ khi chính Ngài tỏ, thì cái linh hồn mù lòa này mới có thể hiểu, mới có thể biết phần nào về đấng cứu chuộc của chúng ta, mới có thể hiểu biết Ngài một cách đúng đắn. Nhưng mà thật ra quý vị ơi, có cái gì đẹp đẽ hơn không? Có cái gì an ủi không? Khi mà mình biết là một Thiên Chúa không thấy nhưng Ngài là hiện diện ở bên cạnh chúng ta, một đấng mà coi như là vô hạn mà không thể thấy, mình thấy một đấng sáng tạo mà tưởng xa nhưng mà lại rất gần trong cuộc đời mình, mà Ngài là đấng cần được nhận biết, mà Ngài muốn mình nhận biết Ngài, mà Ngài muốn cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài. Biết cái sự mầu nhiệm của Chúa không phải là tháng nào là thuận lợi hả? Không phải là ngày nào nên ký hợp đồng hả? Không phải là thứ sáu ngày 13 hả? Hả? Nhưng muốn gì? Ngài cho chúng ta biết những điều sâu xa hơn về muôn đời về sau, quý vị. Là cái chỗ nào? Câu 10. Cái ngày mà muôn vật sẽ được hội hiệp trong Đấng Christ, cả vật trên trời và vật dưới đất. Có nghĩa như vậy là cái chỗ này là cái phước lớn gì cho chúng ta ở đây? Quý vị, mình được biết, được Chúa cho biết là thế giới này đó, coi tưởng là nó trôi đi vậy đó, mình tưởng nó vô định không? Thế giới này đi, lịch sử này đi, không ngoài quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời. Hội thánh không có tồn tại tình cờ. Chúa đang cầm giữ tương lai, lịch sử của hội thánh. Và trong ngày chung kết, mọi sự lại được đặt lại dưới quyền tế trị trọn vẹn của Chúa, Đức Chúa Giêsu Christ. Và điều đó, đó, mình là con nhân Chúa, mình mới có sự bình an, mình mới có sự vững lòng chứ. Cho nên đó, ngồi suy gẫm phân đoạn kinh thánh này, tôi ngồi tôi suy nghĩ thế này quý vị. Không hiểu sao mà cái con người bệ rạc như tôi mà lại được dự phần trong cái chương trình lớn lao này. Ngay cả ăn năn là cũng không khởi đi từ mình nữa quý vị. Mình á, thành thực mà nói chỉ có hối hận thôi chứ không ăn năn. Hối hận nó khác ăn năn. Hối hận là mình hối hận và ăn năn nó dường như giống nhau. Nó giống nhau tất cả. Hối hận có nghĩa là gì? Mình biết mình có tội chứ, mình đau buồn về tội chứ, phải không? Mình hối hận về tội chứ. Ăn năn cũng có những điều đó, nhưng mà khác, hối hận khác năn ở nhau ở chỗ ăn năn là gì? Ăn năn quay về Đức Chúa Trời, mà cái hối hận không có. Ăn năn là quay về cùng Đức Chúa Trời. Cho nên hai người mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là Judas Iscariot và Phi-e-rơ, phải không? Hai người đều giống nhau hết tất cả, nhưng mà chỉ có Phi-e-rơ quay về với Chúa. Mà cho nên chứ ăn năn á là ngôn ngữ của thiên đàng, là ngôn ngữ của phúc âm, của ân sủng, là món quà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cái sự ăn năn đó để kéo tôi và quý vị vào trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Rồi từng ngày nữa quý vị, Chúa phù hộ hả? Chúa gìn giữ hả? Chúa chiếu mặt Ngài trên chúng ta phải không? Ngài làm ơn, Ngài ban bình an hả? Thành thử là tôi thương với Chúa, Chúa ơi, đáng lẽ còn không có biết Chúa, mà con được Chúa thương. Chúa ôm con đi với Ngài, Chúa được đem, Chúa đem con đến nơi này, con biết ơn Chúa, con thuận phục Chúa. Bây giờ chúng ta đến tiếp. Ơn phước thuộc về tương lai, quá khứ, hiện tại, bây giờ tương lai. Nếu quá khứ cho chúng ta nền tảng, nếu hiện tại cho chúng ta tự do, thì tương lai Chúa cho chúng ta một sự bảo đảm. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 11 chép rằng: ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp. Chúng ta nên kẻ dự phần kế nghiệp. Cơ nghiệp như thế nào quý vị? Kinh Thánh cho chúng ta biết là cơ nghiệp đời đời, không hư nát, không suy tàn, không mất đi, để dành trong các tầng trời cho anh em. Phi-e-rơ nói. Và rồi Chúa Giê-xu nói sao? Chính Chúa Giê-xu phán thế này trong Giăng đoạn 14 câu 3 rằng: ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, rồi ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Quý vị ơi, mình sẽ ở nơi Chúa ở. Có đẹp đẽ không? Cho nên, nhưng mà cũng nhiều khi mình cũng coi quý vị nói vậy, thì quý vị trong chúng ta cũng có thể hỏi là Chúa ở như thế nào nhỉ? Là Chúa ở ra sao? Khải Huyền đoạn 21 và đoạn 22 Sứ Đồ Giăng không thể chỉ nói rằng thiên đàng rất đẹp, nói như vậy thì quá thường. Ông phải dùng những ngôn ngữ, ông nói như thế này: đường á thì lót bằng vàng ròng, tường bằng ngọc bích, nền thì bằng bửu thạch. Vậy có phải thiên đàng như vậy không? Ông phải dùng những ngôn ngữ của con người, cái ngôn ngữ mình có thể hiểu nổi đó, để nói về một cái điều không thể hiểu nổi, không thể bày tỏ được. Ngôn ngữ con người không thể bày tỏ hết cái sự vinh quang kỳ diệu nơi Chúa ở mà nơi chúng ta sẽ ở. Cho nên ông phải dùng những ngôn ngữ này để có nói lên một phần nào sự vinh hiển nơi Đức Chúa Trời ngự, mà nơi là nơi chúng ta sẽ. Mà nếu mà mình còn phân vân hả? Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13 câu 14 nhấn mạnh như thế này: chúng ta được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng đã hứa, Ngài là của cầm về cơ nghiệp chúng ta. Có nghĩa là gì? Đức Thánh Linh trong chúng ta hôm nay là bảo chứng cho tương lai đó. Đức Thánh Linh là Đấng ấn chứng. Còn ai mà giữ được? Ông mục sư làm sao giữ được không, cha mẹ không, anh không ai giữ được. Chỉ có Đức Thánh Linh là Đấng trong chúng ta ấn chứng cho chúng ta điều đó sẽ đến, điều đó sẽ xảy ra. Như vậy cho nên lịch sử đang của nhân loại đang đi về một điểm hẹn. Hội thánh đang đi về nhà và đi trên hành trình của đức tin với biết bao nhiêu là ân phước trong Đấng Christ. Mục sư John MacArthur thì ông nói thế này: các bạn có biết cái sự giàu có như thế nào các bạn thừa kế không? Cho dù bạn có ngụp sâu trong các tài nguyên có sẵn của Đấng Christ tới đâu đi nữa, bạn sẽ không bao giờ chạm đáy, sẽ không bao giờ chạm đáy. Bởi vì trong tương lai quý vị và tôi sẽ được rạng rỡ vinh hiển như Đấng mà chúng ta tin. Thật là tuyệt vời. Như vậy thì cái câu hỏi tiếp theo: làm sao để sống trong niềm vui giữa những thử thách của đời sống? Mình có quá nhiều ơn phước, mọi thứ ơn phước lên trên trời. Mà quý vị người tin Chúa đi, phải vui không? Vui. Nếu tương lai được bảo đảm trong Đấng Christ thì hiện tại tôi phải thôi đi bán than chứ. Đi bán than là sao quý vị? Tại vùng ở Mexico có dòng suối nước nóng và nước lạnh. Hai dòng suối đó chạy cạnh nhau. Người dân giặt đồ ở bên dòng nước nóng và xả bên dòng nước lạnh. Thật là tiện lợi. Một du khách ông đi ngang thấy và ông trầm trồ nói sao: ồ, thật là phước hạnh. Đức Chúa Trời đã quá ưu đãi quý vị khi ban cho những người này cả nước nóng lẫn nước lạnh miễn phí. Người hướng dẫn nói sao? Nói nổ. Không đâu. Họ vẫn phàn nàn vì sao Chúa không có cung cấp luôn cả xà phòng? Sao mình cũng tham được hết à? Lịch sử lầm mầm của nhân loại có từ bao giờ quý vị? Nó có từ kéo từ ngày trong vườn Eden á. Nhưng mà mình là những người mà Chúa cho sáng nay thấy rằng mình có cơ nghiệp đời đời để dành sẵn cho mình. Cơ nghiệp của mình có cả trong quá khứ, hiện tại, tương lai, thì chờ ơn Chúa thôi lầm bầm mà bắt đầu tạ ơn. Bởi vì niềm vui nó đến từ chỗ ở trong Đấng Christ. Trong Đấng Christ, đây là cái điểm sống chết đây quý vị. Đây là điểm sống chết này. Ở trong tác phẩm cổ thư gửi cho Dionysus vào thế kỷ thứ 2 có một tác giả người vô danh. Ông mô tả người Cơ Đốc thế này quý vị: họ sống trên đất nhưng mà công dân thiên đàng. Họ nghèo nhưng làm cho những người giàu. Họ thiếu thốn mọi sự nhưng lại dư dật trong mọi sự, vì họ biết mình thuộc về ai. Trước kia tôi không biết tôi là ai, tôi coi mình là đồ bỏ đi, chỉ mong qua đời yên ổn. No, có một mầu nhiệm kín dấu mà Chúa bây giờ Chúa mở cho tôi, cho tôi nghe, cho tôi thấy, tôi hiểu. Cả những ơn phước đều bắt đầu từ cụm từ then chốt là trong Đấng Christ. Mà chỉ trong đoạn 1 á, có hơn 30 lần, có gần 30 lần lặp lại trong Đấng Christ. Có nghĩa là không có trong Đấng Christ thì không có phước. Không có Chúa Giê-xu thì không có phước. Không có trong Ngài là không có phước. Cuộc đời này mà không có Chúa Giê-xu, cứ cho có Chúa, quý vị ghi đi, trước khi mình biết Chúa, cuộc đời nó khổ ơi là nó khổ. Trong Đấng Christ. Tiếp theo, niềm vui nó đến từ có sự hiện diện của Chúa ngày hôm nay. Thành thật mà nói, mình đến đây cũng có ngày hát không nổi chứ phải không? Ngày cầu nguyện nó không xong nữa phải không? Lòng nó khô khan, nó chai như đá vậy chứ quý vị. Nhưng mà Đức Thánh Linh là Đấng là của cầm vẫn ở trong lòng của chúng ta. Ngài kéo chúng ta đến nhà Chúa, Ngài sưởi ấm lòng của chúng ta qua một bài hát, Ngài chạm linh hồn chúng ta qua lời của Ngài, và rồi cái niềm vui nó càng lớn lên khi chúng ta đáp lại, đáp ứng với tình yêu đó. Yêu Chúa là một tiến trình phải học, và cái cách sống của mình đó, cách nói về Chúa của mình đó, nó trả lời với của mình với tình thương của Chúa. Như vậy thì điều hợp lý nhất là gì quý vị? Phao-lô quỳ xuống và ông nói rằng ngợi khen Đức Chúa Trời, ngợi khen Đức Chúa Trời. Và nếu mà Đấng Christ là trái tâm, trái tim của phúc âm, thì nhờ ơn Chúa mình phải xây dựng cuộc đời của mình đó, nó phải dính với cái chữ trong Đấng Christ, nó phải dính với Chúa quý vị, trong trong lời Ngài, trong sự cầu nguyện, trong sự thờ phượng. Cho nên đầu năm nhờ ơn Chúa, tôi cầu xin Chúa cho chúng ta, mình mỗi một chúng ta nó có một sự khao khát tìm kiếm mặt Chúa. Xin cho mình thấy được cái vẻ đẹp tình yêu của Chúa. Xin cho mình thấy được cái tình sự thương xót của Ngài, sự hy sinh tận hiến của Ngài. Và rồi cuối cùng, niềm vui được giữ trong cộng đồng đức tin quý vị. Trong cộng đồng đức tin. Hội thánh nó không phải là tòa nhà này. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, mà quý vị và tôi là một phần trong thân thể của Chúa. Trong này á, trong thân thể của Chúa, trong hội thánh sẽ có vui cả buồn, nó có sẽ có cả tranh chiến nước mắt nữa. Nhưng mà trong tất cả những điều đó, nó có sự có mặt của Chúa, nó mới là tuyệt diệu. Vậy cho nên nếu mà Chúa cho mình ở chỗ nào đó trong phục vụ, nó là chỉ là Chúa cho phép mình. Cho nên mình phục vụ là mình một tí nào đó để dâng lại sự biết ơn Chúa. Không ai tự gọi mình vào chỗ phục vụ, nhưng mà Chúa thương, Chúa chọn, Chúa ban cho. Mình chẳng có gì, mình đưa tay ra, Chúa ban cho con chỗ để tới giữa vòng anh em. Con không có đáng, con không hiểu hết, con học theo Chúa. Hôm qua là lịch sử, ngày mai là điều Chúa biết, hôm nay là quà ban cho. Sáng nay, sáng Chủ nhật đầu năm âm lịch, mình ngồi lại mình đếm, nhờ ơn Chúa để mình có thể nói Chúa đã đổ phước cho con dư dật hơn cả dư dật. Nó kéo dài từ muôn thuở về trước cho đến muôn đời về sau. Cho nên quý vị, hỡi những người được Chúa yêu, hỡi những người được Chúa chọn, nhờ sức Chúa hãy sống trong sự ngợi khen, sống trong biết ơn, sống trong phục vụ, để đem lại vinh hiển cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Thì chắc kinh yêu của chúng con, lời của Chúa sáng nay mở cho chúng con thấy từ cõi đời đời Chúa đã yêu thương chúng con, và cho đến muôn đời Ngài còn tiếp tục yêu chúng con nữa. Và đang Ngài làm tất cả để chúng con nhận được cơ nghiệp lớn lao của Ngài, vinh hiển của Ngài. Xin Chúa cho chúng con từng ngày sống biết ơn Chúa, sống trong Chúa, sống trong sự tương giao với Ngài để đẹp lòng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.